vì là Phật. Trước tiên hết thì có bác nào hỏi gì không? Không có hỏi gì hết. Có nhiều nơi á thì khi nào cũng yêu cầu tôi là thầy giảng xong rồi cho nửa tiếng để hỏi. Còn ở đây thì khi nào tôi bảo hỏi thì không có ai hỏi gì hết, ai cũng thông suốt. Nhưng mà phần đông á thì có nhiều nơi như tôi nói á thì xin thời gian để cho hỏi, nhưng mà phần đông là hỏi những cái nó hơi lẩm cẩm, tức là nó không có dính dáng gì tới cái vấn đề mà tiến bộ cho mình thực sự. Và chẳng hạn như là đó, cứ hỏi cái chuyện rằng là cắm một cái nhang hay ba cái nhang, hai cái nhang có tội không, thì dụ như thế đó. Lạy một lạy hay hai lạy hay bốn lạy ba lạy, mấy cái đó nó không can nhầm gì hết. Dạ. 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 Đấy, thấy là xuống thuộc trong những câu hỏi lẩm cẩm á. Dạ, tôi xin trả lời. À, bác hỏi rằng là bác thờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, rồi mỗi sáng lạy Quan Thế Âm Bồ Tát 12 lạy, rồi lạy ông trời 10 lạy. Và 12 lạy luôn, tức là lạy bằng. Vâng, thế thì là như thế nào? Thì đó, nó cũng là những cái vấn đề là đại đa số những người mà mình thông thường, những người Phật tử thông thường thì hay thắc mắc về những cái vấn đề như vậy. Thực chất á, thì khi mình quy Phật rồi, không có quy thiên thần quỷ vật nữa, nó không có lạy trời nữa. Đó. Chẳng hạn như khi mà mình đã quen với tổng thống rồi thì mình đâu cần phải đút lót cái anh lính giữ cửa nữa đâu. Đó. Mình đâu có phải là mang quà vô cho tổng thống thì cũng phải mang quà cho các anh lính gác cổng tổng thống. Cõi thiên á chỉ là những người hầu của chư vị Bồ Tát thôi. Đó. Thì mình không phải là đối xử phân biệt, nhưng mà điều Đức Phật muốn cho là mình chỉ có một cái niềm tin, một cái niềm tin cho chính xác để mình mới tiến bộ được. Còn mình tin lung tung á, chẳng hạn Đức Phật bảo mình rằng là chỉ làm điều này, cái mình nghe, nhưng mà ông trời bảo mình làm điều này, mình cũng nghe, thành ra mình làm đủ thứ chuyện hết, có khi nó mâu thuẫn với nhau, và vì như thế mình không tiến bộ được. Thành ra vì như thế mà Đức Phật mới đòi hỏi mình là khi quy Phật rồi không có được quy thiên thần quỷ vật, đó là không được quy với trời nữa, trời quỷ, tức là quỷ thần hay là chư thiên thì chúng không quy nữa, tức là thổ địa, ông táo, ông trời ngọc hoàng thượng đế thì dẹp hết khi quy Phật rồi ấy. Thì mình có tuyên hứa như vậy, cho nên là ngài Đỗ Thuận đại sư, tức là sơ tổ của Hoa Nghiêm tông á, ngài là lập nên tông Hoa Nghiêm, mà ngài á được vua trọng lắm, vua là tôn ngài là đế tâm thánh xà. Mà ngài đi cái đi đường á, mà ngài gặp miếu thờ quỷ thần á, ngài đốt hết, ngài tự ngài đốt à, đó. Ngài đốt. Và ngài gặp ai đó thì ngài chỉ có bày cho người ta một điều thôi nè, niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Mà ngài nhớ là ngài không phải tổ của Tịnh Độ Tông, ngài là tổ của Hoa Nghiêm Tông. Nhưng mà ngài trong đời ngài viết rất nhiều những cái bộ luận về niệm Phật, khuyến khích người ta niệm Phật. Mặc dù ngài là sáng lập nên tông Hoa Nghiêm, ngài đốt hết cái miếu quỷ thần mình biết, mà ngài chữa bệnh rất là tài tình giỏi. Người mà bị câm á, người ta đến người nhà đem người hỏi ngài là xin ngài trị cái bệnh cho cái người câm, có thuốc gì cho người câm nói được không, ngài bảo kêu ai bị câm nó kêu lên đây nói chuyện với tôi. Người ta bảo là câm sao nói chuyện, bảo thì cứ kêu lên đây nói chuyện với tôi, thì lạ lùng là kêu lên ngồi giáp mặt ngài nói chuyện được hết, tức là không có câm nữa. Đó. Rồi người biết thì ngài bảo kêu lên đây nghe tôi nói, thì biết nào lớn ngài nói cũng nghe hết. Thành ra vua phục lắm, vua mới mời ngài về chữa bệnh, mà ngài không về, Ngài bảo vua là nghe lời ngài thôi, thì dù ở phương xa bệnh cũng hết. Mà giả sử ngài cứ đến trước mặt vua mà vua nghe lời nó thì bệnh nào cũng chịu được. Vua nghe lời. Rồi ngài bày vua làm những cái việc như là bố thí, thả quan hồng cho những người tù tội, phóng thích bớt những người mà tội phạm nhẹ đi. Rồi bố thí cho dân nghèo nàn, miễn thuế bớt đi cho những cái vùng nào mà khổ sở hay là bị thiên tai. Và vua làm theo hệt như vậy. Và quả nhiên mà vua hết bệnh. Cho nên vì vậy mà vua mới phong cho ngài cái hiệu là Đế Tâm Thánh Giả. Từ đó thì mình biết là ngài cũng đốt hết những cái miếu thờ quỷ thần. Thì mình cũng vậy, mình một người Phật tử thực sự đó, thì mình biết rằng là Đức Phật mạnh hơn bất cứ quỷ thần nào hết. Mà không phải chỉ nói là Đức Phật cho đến hàng Bồ Tát, như ngài Quan Thế Âm, như ngài Địa Tạng ở hai bên. Rồi mình thấy trong tụng trong kinh Địa Tạng, mình tụng kinh hoài sao mình không tin. Mà chính vì mình không tin cho nên mình tụng hoài mà nó không phát sinh công đức. Còn mình tin đó thì mình tụng nó phát sinh công đức. Rồi mà trong kinh Địa Tạng có nói rõ ràng là nơi nào á mà có ma quỷ nhiều á thì thiết lập tượng của ngài Địa Tạng lên thờ á, thì ma quỷ phải đi. Nơi nào có chiến tranh binh nạn á mà thờ ngài tụng kinh Địa Tạng á thì cái nơi đó rất nạn binh lửa, mà binh lửa không đến được. Có nghĩa rằng là quỷ thần, có nghĩa rằng là thiên tai, có nghĩa là tai nạn gì đó cũng phải kiêng dè cái uy lực của Bồ Tát. Đức Phật nói rằng là nơi nào mà La Hán chú á thì nơi đó được an bình. Nơi nào mà có một vị A-la-hán tăng mà chú ở thì nơi đó được an bình. Thì như vậy thì mình phải tin vào cái năng lực của chư Bồ Tát. Còn đến ngài Quan Thế Âm thì cho đến là mình niệm ngài Quan Thế Âm thì chú chớ, đó là những cái bùa chú á, chú chớ, chú độc dược là không thể nào mà xâm phạm nổi mình, không thể nào hại nổi mình hết. Tức là bùa chú, quỷ vương cái gì cũng không đụng được tới mình hết. Cũng giống như hồi nãy tôi nói, nếu một khi mà mình đã quen với ông Tổng thống thì không có ông cảnh sát nào dám đụng tới mình hết. Hay là đừng nói đến cảnh sát, đến kẻ cướp nó cũng dám đụng tới mình. Tại vì nó biết mình có oai lực lớn. Đụng tới mình á là nó không yên được. Tại vì mình có oai lực lớn. Mà oai lực lớn của mình đó là cái sự quy y nơi Tam Bảo. Đó là phát sinh cho mình một cái oai lực lớn. Đó. Thành ra mình không có thờ quỷ thần là vì như vậy. Chứ không phải rằng là Đức Phật độc tôn hay là Đức Phật ép đặt gì mình. Nhưng mà vì cái lý lẽ là để cho mình có một cái tinh thần rằng là khi mình quy y nơi một Đức Phật là mình chỉ nghe Đức Phật thôi, mình chỉ kính Đức Phật thôi. Thì cái tính chất mà mình kính Đức Phật đó, mình cung kính Đức Phật đó, thì cái gì mà mình kính, mình trọng á, mình quý đó, thì mình giữ, mình gìn. Tức là thọ trì, giữ gìn đó là thọ trì. Mà thường thường hay nói thọ trì kinh điển. Thọ trì kinh điển đó là thọ trì cái pháp của Phật. Thọ trì cái pháp của Phật mà không coi Phật là báu, tức là Phật là cái người mà lập nên các pháp như vậy, thì làm thế nào mình thọ trì được, làm thế nào mình gìn giữ được. Cho nên mình có nhẫn kim cương hột hoàn thì mình quý lắm, mình gìn giữ lắm, mình cất. Mình dùng nó làm gia bảo, đi đâu mình cũng mang theo nó, tại vì nó oai lực lớn. Mang theo nó là mình mang theo rất nhiều tài sản, cho nó có oai lực lớn. Thì Tam Bảo cũng vậy, một khi mình coi là bảo, thực sự nó bảo á, thì mình sẽ được cái oai lực của Tam Bảo. Là mình đi đâu mình cũng mang theo, mà không phải chỉ đi đâu trong cái đời này, không phải đi từ nhà tới chùa, không phải đi từ nhà tới sở, không phải đi từ sở về nhà hay từ chùa về nhà mới mang theo Tam Bảo, mà mình sẽ mang nó là đi từ đời này sang đời khác. Tức là khi mà mình mang theo cái Tam Bảo như thế, nó mà mình gìn giữ thọ trì Tam Bảo như vậy trong nhiều đời nhiều kiếp đó, thì mình luôn luôn có những oai lực lớn. Oai lực đó là mình thân cận với Tam Bảo, tức là mình sẽ trong những cái đời sau, do nơi cái mà mình gìn giữ đó, trong cái đời sau đó mình mới nương được Tam Bảo. Tam Bảo, chân Tam Bảo đó là chân Phật, chân Pháp, Thánh Tăng, đó, tức là ở những cái hội thuyết pháp của mười phương chư Phật ở trong các thế giới, là nhờ vì mình có được cái thân cận nơi trên, cái gìn giữ nơi trên, cái nhân duyên lớn nơi trên, cho nên mình được cái oai lực lớn nơi trên. Oai lực lớn đó là như vậy, là mình có cái oai lực mà thân cận gần gũi với lại chư Phật trong mười phương. Mà một khi mình gần gũi chư Phật trong mười phương thì ma nào dám đến. Mà ngược lại mình đến chỗ nào là ma nó phải lùi bước chỗ đấy. Chúng ta bắt đầu mình thực sự là có oai lực, chứ không phải chỉ nương oai lực, mà là bắt đầu do nương oai lực lâu ngày mà thành tựu được oai lực. Đó. Thì quỷ thần phải kinh, cho nên nói là đức trọng quỷ thần kinh. Người Trung Hoa cũng có nói câu đó, đức trọng quỷ thần kinh, tức là cái đức mà lớn đó, thì quỷ thần cũng phải sợ mình, sợ cái người có cái đức lớn. Mà cái đức lớn đó thì đức đó không có, tức là cái phước đó. Mà cái phước đó thì làm gì mà có cái phước nào mà lớn hơn nổi cái phước lực của chư Phật.
Cho nên mình có cái nhân duyên với cái phước lớn nhất, tức là mình có cái phước lớn. Thì như vậy đó thì mình được cái mà đức trọng đó, quỷ thần kinh, quỷ thần cũng sợ nữa. Vì vậy nó mà trong đúng cái luật, cái tinh thần của Phật Pháp đó, kể cả người tại gia chứ không phải chỉ người xuất gia thôi, người xuất gia không là không được phép lạy, lạy thần, lạy thánh, không được phép lạy, nếu lạy là phạm giới. Còn người tại gia thực sự mình cũng không được lạy, tại vì khi mà mình quy y Phật rồi thì mình nói là mình không quy y thiên thần quỷ vật, tức là mình không lạy bất cứ một thiên nào hết, một thần nào hết, chỉ đảnh lễ Phật thôi. Thì đảnh lễ Đức Phật mới là chư chư Bồ Tát thôi. Cho nên Quan Âm Bồ Tát, Địa Tạng Bồ Tát đều có những cái oai đức, là khi mình thiết lập tôn tượng của ngài nên mình thờ đó, thì tự nhiên rằng là các ma vương, các ác thần, các ác quỷ mà hay gieo những cái nỗi kinh hoàng đến cho người ta, nó không dám tới nữa, không dám khủng bố, không dám đe dọa mình nữa, mà phải lui. Mà đừng nói là cho đến cái oai lực của các hàng thập địa Bồ Tát, hay gọi là đẳng giác Bồ Tát như ngài Quan Thế Âm, như ngài Địa Tạng, mà cho đến hàng thánh tăng của đệ tử của Đức Phật đó, chẳng hạn như là ngài Xá Lợi Phất chẳng hạn, ngài Xá Lợi Phất đó mà chư thiên còn phải hầu nữa, nói chi là đến Quan Thế Âm Bồ Tát. Cho nên ngài Xá Lợi Phất muốn độ bà mẹ tin vô thần lắm, bà mẹ thờ thần không à. Thì ngài Xá Lợi Phất trong suốt cái thời gian mà tu tập ở xứ chướng Đức Phật thì ngài chưa có một lần về quê. Mình biết là hồi xưa đường xá xa xôi, đông phải là đi về quê là dễ, là một chuyện. Cái thứ hai, đường xá có xa xôi cách mấy với đối với cái thần lực của Xá Lợi Phất cũng thành vấn đề. Nhưng mà vì cái sự nghiệp mà độ chúng sinh á, cho nên ngài Xá Lợi Phất không có cái thì giờ để mà trở về quê. Nhưng mà tuy không có thì giờ, nhưng mà không quên cái vấn đề mà là độ cha mẹ để báo ân phụ mẫu, như là Mục Kiền Liên làm. Là Xá Lợi Phất chung cục cuối cùng cuộc đời của ngài, cái thời giờ còn lại là dành cho bà mẹ. Ngài xin phép Đức Phật được về quê để mà nhập Niết Bàn, và sẵn nó độ bà mẹ già luôn. Bởi vì Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên biết là Đức Phật sẽ nhập Niết Bàn, và hai vị đó nó nhất định không bao giờ trong nhiều đời và nhiều kiếp chưa từng bao giờ hai vị đó nhập Niết Bàn hay là chết đó. Đó. Sau Đức Phật, luôn luôn trước. Trước là bởi vì sao? Cả hai dù là chứng thánh quả nhưng mà cũng không dám nhìn cảnh Đức Phật nhập Niết Bàn, cho nên đều muốn nhập Niết Bàn trước Đức Phật. Vì vậy mà Mục Kiền Liên lẫn Xá Lợi Phất đều nhập Niết Bàn trước Đức Phật hết. Và ngài Xá Lợi Phất trở về quê. Ngài trở về quê, mình biết rằng là ở đây lại nhấn mạnh là vấn đề là lý do mà ngài không dám nhìn Đức Phật nhập Niết Bàn, nó không phải là một cái tình cảm của thế gian, nhưng mà đó là từ một cái bi tâm. Bởi vì khi Đức Phật mà nhập Niết Bàn là thế gian này giống như rằng là mặt trời nó tắt, không còn có ánh sáng nữa, giống như rằng là lương y đã chết thì người bệnh kia không còn ai trông nom nữa hết, chỉ có nằm chờ chết thôi. Thành ra đối với lại một cái người có giác ngộ rồi đó, thì cái sự mà rằng là cái vấn đề mà về trí tuệ nó quan trọng vô bờ bệt. Cho nên mình không có lấy làm ngạc nhiên mà khi mà Mahotasa, cái câu chuyện đó, người Phật tử Khánh Anh này có được xem có một cái vở tuồng kịch năm xưa đó, cái chú bé cực kỳ thông minh, tiền thân của Đức Phật. Và khi được ông vua hỏi đến rằng là khi ông vua được hỏi á, được một bà ni hỏi đó, bảo rằng là giả sử ông vua mà bố nuôi của Mahotasa, mà sau khi ở gần Mahotasa mà kính trọng cái trí tuệ của Mahotasa đó, ông vua mới khi được hỏi nói rằng là giả sử như cái chiếc thuyền mà bị đắm đó, mà trên chiếc thuyền nó có mẹ vua, có vợ vua, có người em ruột mà vua rất là thương yêu, và có Mahotasa coi như là con nuôi mà kiêm làm thầy bậc trí tuệ. Giả sử mà cái thuyền bị đắm mà có độc long dữ dằn hiện lên mà sẽ ăn thịt người ta đó, thì mà chỉ chừa lại có một người thì ông vua chừa ai? Nếu mà chỉ chừa lại một thôi thì bệ hạ chừa lại ai? Vua đáp, chừa lại cái người có trí tuệ. Tại người có trí tuệ nó cần cho thiên hạ, còn tất cả những người khác đều không cần, mà ai cũng phải chết hết. Cho nên để người trí tuệ sống. Cho nên Mahotasa là người sống. Đáp như vậy. Tại vì vua khi mà gần phục cái trí tuệ của cái cậu bé đó, mà nhận làm con nuôi, nuôi cho đến lớn, rất là kính trọng, cho nên vua mới nói như vậy, vua thâm nhập. Thế thì trở lại nói ngài Sa Lợi Phất cũng vậy, ngài Sa Lợi Phất làm gì rằng là cái sự nghiệp mà độ chúng sinh đó, mà khi Đức Phật nhập Niết Bàn, tức là chúng sinh từ nay trở đi nó mất đi một cái lợi rất là lớn cho những cái chúng sinh còn lại mà chưa có thực sự giải thoát, chưa có thực sự chứng được thánh quả, thì những người đó mất lợi lạc lớn, và những người mà mới ra đời sau đó, sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn rồi, cũng vẫn là những người mất đi lợi lạc lớn. Nhưng mà mình biết rằng khi một Đức Phật nhập Niết Bàn đó, thì cái thời mà chính pháp của nó còn kéo dài thêm một thời gian nữa, thì chính pháp nó còn kéo dài là bởi vì cái âm hưởng của Đức Phật còn mạnh mẽ, cái tinh thần đó khiến cho người ta dễ quy y với lại Phật pháp Tam Bảo, mà dễ quy y đó tức là quy y đó tức là dễ nương Tam Bảo, dễ nương vào oai lực lớn, dễ do nhân duyên nương vào oai lực lớn đó mà dễ đạt được cái oai lực lớn. Cho nên như vậy đó là những người đó hãy còn có một cái nhân duyên lớn. Nhưng mà cho đến nếu mà Đức Phật nhập Niết Bàn càng kéo dài lâu đó, mà nó trải qua thời tượng pháp và chấm dứt, và cho đến thời mạt pháp như là thời mình hiện hữu như vậy á, thì người ta khó quy y lắm, khó quy y vô cùng lắm. Mà quy y rồi đó cũng không có mạnh mẽ nữa, quy y rồi cũng không có cái tâm thâm tín và Tam Bảo mạnh mẽ nữa. Nên là như là nãy giờ tôi nói, có nghĩa là khi mình tụng kinh đó là mình tin thẳng vào kinh, là mình cương quyết là chỉ quy y với lại Phật pháp và tăng mà thôi. Còn nếu mình quy y cả thần thánh đó thì pháp của thần thánh mình cũng nghe, và pháp của thần thánh là pháp của hữu lậu, tức là pháp của phước báo của thế gian, chứ không phải là cái pháp mà cái phước báo mà nó có thể rằng là vượt qua cái thời gian hiện tại này, mà nó có thể đến vô cùng tận các thế gian khác. Không có cái phước nào có thể kéo mình được như vậy ngoài cái phước của sự giải thoát. Còn cái phước nào cũng chỉ kéo mình rằng là giỏi lắm, được một hai đời rồi cũng đục, một hai đời truyền cho con cháu, mà một hai đời của chính bản thân mình, có thể đời này có phước đời sau cũng phước nữa, nhưng mà dăm ba đời có phước như vậy nó phải tích tụ do nơi phước mà tích tụ biết bao nhiêu ác nghiệp do nơi cái phước của thế gian. Tại vì cái phước của thế gian nó là một cái phước của đối đại, tức là cái phước của mình phải được xây dựng ở trên cái vô phước của kẻ khác đó. Luôn luôn như vậy, thành ra chính vì như vậy mà nó dễ dàng để tạo ác nghiệp. Mình phải giàu có trên cái sự nghèo của kẻ khác, mình phải thành công trên nhiều sự thất bại của kẻ khác, chứ không thể cùng thành công. Người ta chỉ có thể cùng thành công ở một điểm thôi, tức là nếu người ta cùng nhau mà đắc được trí tuệ thì chuyện đó cùng có. Còn không thể nào mà hết thảy thiên hạ này buôn bán mà cùng giàu được, phải có cái anh phá sản thì cái anh kia nó mới lên được chứ, phải có cái người thất bại thì người kia mới lên được chứ. Thành ra cái phước của thế gian khi nào nó cũng dễ dàng để mà nó tạo nên những cái ác nghiệp. Cho nên cái phước của thế gian nó kéo cho mình được một đời hai đời, nó cũng đánh sụp mình, tự nó giết mình. Giống như Đức Phật ví dụ trong kinh Pháp Cú á, là dì xét á, từ sắt mà sinh, nhưng mà nó trở lại nó ăn thân sắt, thì những cái ác pháp của mình đó nó cũng từ mình mà nó sinh, mà nó sẽ trở lại nó ăn mục mình, nó ăn mục cái phước của mình, ăn hỏng cái phước của mình. Thế chỉ có một cái phước của Đức Phật, tức cái phước của sắc thế gian, phước của vô lậu. Sở dĩ gọi là vô lậu là phước đó sẽ kéo dài muôn đời, kéo dài vĩnh viễn chứ không phải muôn đời, không bao giờ hết. Cho nên nói là vô lậu. Lậu là rì, rì là lùng, là hở. Cái hữu lậu là nó có lùng có hở, cho nên nó sẽ cạn. Cái phước nó do cái kẽ hở đó mà nó đi mất. Còn vô lậu tức là không có một cái gì để hở, để nó kín hết. Thành ra cái phước đó nó không bao giờ hết được. Thành chính vì như thế mà nếu một khi mà mình quy y á, mình quy y nơi thiên thần, mình nghe theo thiên thần, đó là bởi vì cái tâm của mình chưa thấy được cái phước vô lậu, cái phước hữu lậu nó khác nhau. Mà mình con người ta nó thường thường chỉ có thấy trước mắt cái dễ thấy thôi, tức là cái phước của hữu lậu, còn cái phước của vô lậu mình không thấy. Kẻ nào mà thấy được á, là kẻ đó bắt đầu có nhân duyên lớn với lại Đức Phật, tức là thấy được cái phước của vô lậu. Còn bình thường thì người ta chỉ nhìn thấy cái phước của hữu lậu. Đừng có nói gì bây giờ mình nói cái phước càng cao thì càng khó nhìn thấy. Chẳng hạn bây giờ đối với một cái người mà bần cùng nghèo khổ đi, thì người ta chỉ nhìn thấy cái phước người ta là như thế này. Chẳng hạn một người miền quê Trăn Châu, hay một người ở thành phố mà lam lũ chỉ biết bơi rác để kiếm sống, thì những người đó cái phước người ta chỉ thấy là cái phước người ta là hôm nay có rác hay không có rác để người ta bơi. và phước người ta nó nằm gọn ở trong đống rác mà thôi. Trong khi cái phước của người ta là những đống rác, là những thứ mà người khác vứt đi. Thì những cái người khác vứt đi đó, cái đó mình lấy làm phước là biết phước mình cạn. Còn cái người mà vứt bỏ những thứ đi đó tôi không cần, tức là mình chứng tỏ những người đó có những cái cao hơn, tức là những cái phước cao hơn. Thì những cái người đó thì chỉ trông cái rằng là con cái có học tài, có thành được sự nghiệp không, có ra trường không, có đỗ đạt, có làm quan không, có bằng cấp gì kia không, thấy những cái đó mới là phước. Còn cái người kia người ta không biết gì tới những cái thế giới đó hết, không có biết tới cái thế giới tầm quan, làm chức bằng cấp gì hết, người ta không biết cái bằng đó là cái gì. Đó. Người ta chỉ biết cái đống rác của người ta thôi. Hay là người ta chỉ biết có vũng sình, có con trâu, cày sâu quốc bẩm lam lũ vậy thôi. Con trâu còn khỏe đó là phước, mưa thuận gió hòa đó là phước. Có cái kẻ làm quan, làm chức, làm lớn kia, mưa thuận gió hòa gì đó, họ cũng không có bận tâm gì nhiều lắm. Trời có mưa thật là mưa, trời có nắng thật là nắng, họ cũng chẳng bận tâm. Đối với lại những cái dinh thự kiên cố vững chắc đó của họ, đối với lại cái sự sống mà không cần tới những cái thời tiết của họ, thì họ phước báo nhiều hơn. Nhưng mà những cái người nọ đó thì cái phước đó họ không có thấy. Cho nên chính vì vậy mà người ta hay ví dụ rằng là đối với lại một cái người mà cái phước yếu á, người ta không nhận được cái phước to. Cho nên chẳng hạn ví dụ như bây giờ đối với cái anh Mục Đồng, mình cho anh đó một viên ngọc với con trâu, chắc chắn anh đó lấy con trâu, không có lấy viên ngọc. Mặc dù viên ngọc đó trị giá đến cả mấy ngàn con trâu, nhưng cái anh Mục Đồng anh thấy trước mắt anh là con trâu. Con trâu là cái gì cần? Thì cũng giống như cái phước của Đức Phật, cái phước mà nương vào Đức Phật đó, thì tất cả những cái tài sản của mình chỉ là đống rác thôi. Những cái gì mình xây dựng ở đây giống như rác của thế giới cực lạc á. Cho nên thế giới cực lạc đó là vàng, đó là trải làm đường, ngọc đó là kết làm, ngọc đó là gạch để xây nhà, còn vàng đó thì trải làm đường. Mình tin hả? Mình tin tại phước mỏng quá. Bây giờ mà mình chỉ đến, cho mình đến vô cảnh mấy anh nhà giàu xứ này thôi thì mình cũng có thể hình dung thấy được một chút xíu cực lạc. Tại vì mấy anh nhà giàu ở đây chẳng hạn như có những cái reportage nó làm thì mấy anh nhà giàu nó chiếu trên truyền hình á, có anh nhà giàu đó mà cái nắp cầu tiêu của anh nó đậy á bằng vàng khối hết. Bằng vàng khối hết á. Anh lấy vàng làm, chẳng hạn như là mấy anh độc tài, mấy anh làm chẳng hạn như mấy anh lấy vàng nó mình đúc, mấy anh làm cái chén để cho chó ăn mà bằng vàng. Cái đó là người ta nói đầy hết. Thì mấy anh đó vàng đối với mấy anh là thứ để như vậy. Còn mình á mà được một chỉ vàng rất là quý lắm. Năm ba chỉ là cũng đủ để vượt biên này. Đó. Còn cái đây nó là cứu được một tính mạng cả một gia đình á. Trong khi ở kia đó thì mấy anh vàng dư quá thì mấy anh lấy mấy anh làm như thế. Mấy anh giàu mấy anh phung phí như vậy. Mấy anh ở, mấy anh đi đâu, mấy anh ở trong khách sạn nó làm cái thống kê để mấy anh nhà giàu mà mấy anh đi, mấy anh dùng, mấy anh hưởng. Ví dụ mấy anh ở một cái khách sạn một đêm nó bằng là một người bình thường này làm gần một năm lương. Mướn một cái du thuyền đi thôi một ngày 800 ngàn. Bằng mình làm mấy năm lương. Thì mình thử biết rằng là cái sự mà hưởng cái phước nó chênh lệch nhau đó, thì cái đó nếu mình không đến cái thế giới đó mình không thể nào biết được, mình không thể tưởng tượng ra được là có cái anh nó cùng sống cùng trên thế giới này cùng với mình mà nó như vậy đó, mình không thể nào tưởng tượng được. Đấy là cùng một thế giới với nhau đó, gần gũi nó mà còn không thấy được, mà không nghe mà không thấy được mà. Chứ đừng có nói đến cái chuyện rằng là bảo đến cả một cái thế giới nào đó ở vượt xa mình đó. Vượt xa mình, cái thế giới nó công đức nó thắng xa những cái công đức của những cái kẻ mà công đức nhất ở nơi đời này nữa. Tại mình không thấy được. Thành vì như thế đó mà mình chỉ thấy được cái phước đức của hữu lậu. Bây giờ tạm thời nói lại tất cả những phước đức đó chỉ gọi là phước đức hữu lậu mà thôi. Bởi vì chết rồi cũng có lấy được cái nào hết, cũng đi tay không, chỉ mang theo cái nghiệp thôi. Thành ra phước đó là phước hữu lậu, phước không mang theo được. Thành ra kêu là hữu lậu. Mà người ta ở đây chỉ thấy như vậy. Và vì chỉ thấy như vậy cho nên người ta nghe nhau, người ta lấy nhau làm thầy, tức là cái sự dạy bảo cho nhau làm thế nào để đạt được những cái như thế. Người ta quy y vào nhau, tức là vào những cái người mà đại khái có những cái kinh nghiệm hay có những cái hiểu biết về thế gian, về thế tục, tức là về hữu lậu, về nhất thời, về một cái sự khôn ngoan, thành công trong một trong một giai đoạn hay trong một cái gì nhất thời thôi, người ta học của nhau cái đó rất là nhiều. Và rồi cao cấp hơn nữa là người ta có thể biết phò hộ cho người ta hay là cứu giúp cho người ta để người ta có thể thành công được mà không bị cản trở, đó là chư thiên, đó là ông thổ địa, ông thần, ông táo, ông gì đó, nói ví dụ vân vân, thần cây, ông thần cỏ gì mình thờ. Nhưng mà mình quên đi một cái điều rằng là tất cả những cái như thế chỉ là phần hữu lậu, tại vì chính mấy ông thần đó cũng còn so với lại chư Phật chư Bồ Tát cũng còn cái phước còn yếu lắm, bởi vì mấy ông thần đó không có cái khả năng giúp được hết thiên hạ đâu. Còn Đức Phật có cái khả năng vượt trội, có cái khả năng công đức vượt trội, là bởi vì khả năng của Đức Phật là như mình biết đó, là có một cái công đức vô lậu, cái công đức đó lúc nào cũng được bình an, lúc nào cũng có thể bất cứ ở nơi nào hay là ở một cái chốn nào đó, chư Phật luôn luôn an trụ ở một cái cảnh giới vô cùng là an lạc, gọi là cái cực lạc, gọi là cực lạc, là bởi vì chư Phật có một cái oai đức lớn là có thể làm bất cứ cái chuyện gì mà mấy ngài muốn đều có thể đạt được, đều có thể làm được theo cái ý của mình. Ví dụ chư Phật chỉ có một cái điều thôi, là chư Phật khai ngộ cho mình đó, chỉ có một điều kiện thôi, mà bắt buộc là không thể không điều kiện, tức có cái điều kiện là mình phải tin vào. Cũng giống như thầy thuốc đó, có một cái năng lực chữa được cả các bệnh, không bệnh nào thầy thuốc có chữa không được, nhưng thầy thuốc đó muốn thành công cần phải có một điều kiện, tức là bệnh nhân phải chịu uống. Còn bệnh nhân không chịu uống thì cái thuốc mà chữa bệnh nó của thầy thuốc rất là hữu hiệu cũng trở thành vô hiệu. Cho nên Đức Phật cứu được mình với một điều kiện là mình chịu cho cứu, mà cái điều kiện mình chịu cho cứu đó là quy y Tam Bảo, tức nghe lời nương vào. Cũng như khi mà mình để cho một thầy thuốc chữa trị mình là mình phải nương vào, nương vào thầy thuốc, tức là cầu thầy thuốc, cầu thuốc, cầu thầy, thì thầy đó mới cho thuốc, thầy thuốc á, mới cho thuốc và dặn mình là khi uống thuốc phải uống vào giờ nào, uống vào lúc nào, và mình chấp hành nghiêm chỉnh, và nói mình là khi uống thuốc như vậy không được ăn cái này, không được ăn cái kia, mình phải làm nghiêm chỉnh thì bệnh sẽ hết. Còn không phải mình chỉ tin thầy thuốc mà mình không có chịu hành theo thuốc, tức là mình không có chịu sử dụng thuốc làm mình đủ khỏi bệnh, không phải như vậy. Cho nên tin Phật mà không tin pháp, tức là tin Phật mà không thực hành pháp á, vô ích. Thành tin Phật phải đi đôi với sự thực hành pháp thì tự nhiên nó hết. Cho nên tin Phật là cung kính, là đảnh lễ, thực hành pháp và thực hành theo lời dạy của Đức Phật, tức là Đức Phật dạy thế nào thì mình thực hiện như vậy, thì mình làm theo hệt như vậy thì mình hết bệnh, thì mình có thể hết được những cái bệnh mà luôn luôn bất ổn của mình, mà luôn luôn nghèo năng lực, tức là không có tự lo được cho mình mà không tự lo được cho người. Chư Phật muốn rằng là chư Phật có một cái năng lực đó mà có thể lo được hết cho mọi người. Còn mình chỉ muốn có một cái năng lực là làm thế nào mình tự lo được cho mình. Còn Đức Phật thì đòi hỏi mình là lo cho mọi người. Cho nên đối với lại cuộc đời, đối với thế gian, có rất nhiều người Phật tử rồi, mà nhiều người cũng hay hỏi tôi, họ bảo rằng là ví dụ như là tại sao chùa chiền, tại sao mấy thầy không có làm chuyện xã hội nhiều như rằng là các tôn giáo khác, nói ví dụ vậy. Thì làm chuyện xã hội thì tốt thôi, không có ai đả đảo, không ai đả kích ấy, tốt. Nhưng mà tại con mắt mình nhìn vậy đó, cho nên mình thấy được cái vấn đề làm xã hội là cái vấn đề mà làm với trước mắt thì nhìn thấy, mà cái vấn đề mà làm một cách thâm sâu thì mình nhìn không thấy đó. Cũng giống như nhiều người cán bộ cộng sản cái thời mà thời mà sau 75, có nhiều người cán bộ cộng sản đã từng nói với tôi rằng là mấy thầy ngồi niệm Phật, ngồi tu hành không có ích lợi cho ai, mấy thầy ra trồng khoai, người ta người đói có khoai ăn. Thì những cái lý luận như vậy đó, nghe thì thấy rằng là có lý. Nhưng mà nếu mà nghĩ sâu thì không phải. Nếu bây giờ mình đi mình gặp một anh sinh viên đang học y khoa, mà mình bảo rằng là anh học y khoa, anh bây giờ anh ngồi anh học mấy năm, anh có cứu được ai đâu? Anh ra anh trồng khoai đi thì có người được ăn. Rồi như vậy ai cũng đi trồng khoai hết, rồi người bệnh ai lo? Rồi ai cũng đi trồng khoai hết, rồi ai là cái người mà có những cái kỹ thuật này kia để nâng cao đời sống con người lên bằng những cái kỹ thuật khoa học của ngày nay? Cho nên cũng có nhiều người, người ta không cần bận tâm đến chuyện trồng khoai. Người ta chế máy, mà về sau này do cái máy đó mà cái trồng khoai nó cũng hiệu hơn. Rồi có người người ta học thuốc mà những anh trồng khoai có bệnh đau đó được chữa, để mà tiếp tục trồng khoai. Chứ đâu có phải là cái lý luận là cuộc đời này chỉ cần ăn. Cuộc đời này nó cần rất nhiều mặt, nó cần rất nhiều sự, không phải chỉ cần cái ăn. Thế thì trở lại, thế thì tôi có trả lời một cái người, một cái bà cán bộ ấy, mà bà nói như thế. Thì tôi bảo rằng là một cái xã hội đó, mà mình muốn cho một cái xã hội đó là một cái xã hội lý tưởng á, thì cái xã hội đó phải vững chắc, chứ không phải cái xã hội đó chỉ là một cái xã hội mà một ngày lo một ngày, mà phải là một cái xã hội mà rằng là lo được lâu năm. Tức là có nghĩa như vậy này, đâu phải cái xã hội đó chỉ nói ai cũng ăn khoai, ai cũng ở lều, mà người ta cần phải ở những ngôi nhà chắc chắn, chứ không phải chỉ lều để che mưa che nắng, mà phải nhà chắc chắn. Còn bây giờ mình xây một căn nhà đó, một căn nhà building để cho cả ngàn người ở, và căn nhà này nó đến cả mấy chục tầng lầu mà nó kiên cố ghê lắm, mưa hay là gió hay bão gì cũng không có lay động được nó, không có thổi băng nó đi như những ngôi lều, mà những chịu nổi những cơn mưa to gió lớn hay là cơn giông bão thì người ta có thể chết, người ta có thể bị lâm nguy. Những cái căn nhà này kiên cố như vậy, những căn nhà này xây á, cây lều á thì xây dựng trong vòng nửa ngày hoặc một ngày xong, còn người ta có chỗ ở, coi vẻ hữu hiệu. Còn một ngôi nhà building như vậy có thể xây từ 5 đến 10 năm mới xong. Rồi như vậy á, thì cái anh xây lều, anh cười cái anh xây nhà. Anh bảo là chứ anh làm chuyện không công, vô bổ. Anh xây coi này, 2 năm rồi có giúp được ai đâu. Người ta vẫn không có chỗ trú nắng che mưa. Tôi xây cái lều nửa ngày à, người ta có chỗ ở, anh thấy chưa? Như vậy cái lều thắng cái nhà. Đúng, có lý luận như vậy được. Lý luận như vậy chỉ đối với những người không thông minh thì cảm thấy là đúng. Còn những người mà thấy rộng nhìn xa á, lo sâu á, thì thấy cái lý luận nó là chật lất. Nó cũng giống như là những người mà tôi nãy tôi nói phước họ nghèo á, họ nuôi con cái, họ bơi trong rác họ sống, thì họ nuôi con cái họ ra ngoài đường gặp mấy đứa trẻ khác xúi đi học hành, gặp những người lớn khác xúi đi học hành, bảo cháu hay là em phải đi học hành rồi lớn lên thì tương lai nó mới sáng lạn. Còn nếu không học hành mà cứ ở trong cái đống rác này hoài thì không bao giờ có tương lai, đời sẽ luôn luôn khốn khổ. Và thằng nhỏ nó nghe lời nó đi học, ví dụ vậy, thì bố mẹ nó đi học thì từ bỏ cái đống rác. Rồi bố mẹ nó sẽ nắm cổ nó kéo nó về đống rác và bảo mày đi học suốt mấy tháng nay rồi có kiếm được đồng nào đâu, mà một ngày mày bơi đống rác mày thôi mày kiếm cũng được, cũng được 5-6 đồng, chục đồng, cũng hơn hả. Mà mày đi học bao nhiêu tháng rồi mà mày có kiếm được đồng nào đâu, mà rối meo. Còn đây mày thấy trước mắt mày không? Mày bơi đống rác ngày nào đó mày có tiền ngày đấy, mày thấy lợi lạc không? Thế thì không lẽ bây giờ nếu một nhỏ đó nó nghe theo cái lý luận như vậy thì muôn đời nó không bao giờ vươn lên được hết, đúng như thế. Thế thì vì như thế khi mà mình muốn làm một cái sự nghiệp to lớn đó, để mà mình thành tựu một cái phước lớn đó, mình phải hy sinh những cái nhỏ. Cái đó là cái dĩ nhiên, mình phải chịu như vậy. Mình phải chịu hy sinh, còn nếu mình ham cái lợi nhỏ thì muôn đời không bao giờ được cái lợi to, cho nên phải chịu như vậy. Thế thì bây giờ mình phải chịu hy sinh, mình phải chịu đựng như vậy để mình làm cho xong một cái tòa nhà vững chắc. Thì bây giờ mình có thể ở nó cho đến chết, và con cháu của mình nương đó, nó tụi con cháu mình cũng có thể ở cho tới chết mà được bình an vô sự, còn hơn là cứ đời đời cứ phải lập lều trú nắng che mưa, từng ngày qua mà cơn mưa to gió lớn lại phải tái xây lều. Xã hội cũng vậy, cái xã hội còn cần như vậy, cho nên không phải ai cũng đi xây lều, ai cũng đi trồng khoai. Thì cái xã hội đối với mặt người cứu tế xã hội hiện tại thì họ nghĩ rằng là thiên hạ đói thì chuyện đó họ cứu, mình cũng vẫn đồng ý, cho nên trong xã hội cũng phải có người trồng khoai, chứ không phải nói như vậy là không có ai đi trồng khoai hết. Thì cũng có người làm chuyện này, có người làm chuyện kia theo cái năng lực. Nhưng nếu mình là cái người có đủ khả năng và đủ ý chí để vươn lên thì mình cũng nên vươn lên. Mình cũng nên vươn lên và mình tự mình chọn, tự mình chọn cái con đường của mình. Thì bây giờ làm xã hội thì trước mắt ta thấy là người ta đói, người ta khát, đi làm xã hội cứu tế nuôi, xong người ta cho cái đó là thắng cái chuyện mà ngồi gõ mõ tụng kinh tu hành, thọ bát quan trai nghe đạo. Có nhiều người nói với tôi bảo rằng là người ta đang đau khổ thầy ngồi thầy tu được hả, sao thầy từ bi ở đâu vậy? Nghe cũng có lý á. mà ngay từ đó là trên đời này nó là không còn ai tu được nữa, mà vương dễ dùng cái đó lắm. Tôi thì tôi đáp là như vậy nè, tôi đáp tại vì thiên hạ đau khổ cho nên tôi mới phải tu, còn nếu xung quanh tôi người nào cũng hạnh phúc hết rồi thì chắc tôi không tu nữa đâu, chứ tu làm gì. Nhưng mà tại vì tôi biết xung quanh tôi ai cũng đau khổ cho nên tôi mới ngồi yên để tu, ngồi yên để tu để bớt làm cho người ta đau khổ. Còn càng cố ý ra quậy chừng nào người ta càng đau khổ chừng đấy. Thành ra thôi tôi ngồi yên, tôi tu để tôi và thiên hạ vơi đau khổ. Và nếu tôi tu thành nó thì tôi và thiên hạ diệt được đau khổ. Và tôi biết rằng chỉ có một con đường này mới là con đường cứu được cái khổ của thiên hạ thôi, cho nên tôi mới tu. Cho nên thiên hạ càng đau khổ chừng nào á thì tôi càng phải cố gắng yên tâm tu hành chừng đấy. Tại vì tôi có yên tâm tu hành thì tôi mới cứu được khổ chứ. Cũng như mình bảo bệnh nhân đang trên la mà bác sĩ nỡ mà yên tâm ngồi mà bào chế thuốc hả? Thì bác sĩ mà không yên tâm bào chế thuốc nữa thì bác sĩ cũng làm cho bệnh nhân chết thôi. Bây giờ cái lý luận đó là sai lầm, mà lý luận phải như vậy nè. Bệnh nhân đang đau khổ mà bác sĩ không chịu yên tâm chế thuốc thì cái lý luận vậy mới trúng. Còn cái lý luận mà bảo bệnh nhân đang đau khổ vậy mà ông là bác sĩ mà bệnh nhân đau khổ vậy mà ông yên tâm ngồi như vậy ông chế thuốc, ông thật là bất nhẫn. Ủa thì chính vì bệnh nhân đau khổ tôi mới phải yên tâm chế thuốc chứ. Tại vì tôi có yên tâm tôi chế thuốc, thuốc tôi nó mới tốt thì bác mới cứu được bệnh nhân. Còn bây giờ tâm tôi cũng náo loạn, tôi chế tổ hòa nhập ma uống vô nó hết bệnh gan mà nó bị hư cái thận thì bệnh nhân cũng chết xong. Nên tôi phải yên tâm để mà tôi chế thuốc, tôi phải bình tĩnh để tôi chế thuốc. Cũng vậy, thiên hạ có đau khổ tôi mới phải yên tâm tu hành. Chứ tại sao lại lý luận rằng bằng là thiên hạ đang đau khổ mà mình yên tâm tu hành? Hả? Thế tu để làm gì đấy? Nếu tu mà không diệt được khổ thì tu đó chỉ là thứ tu vô bổ, tu đó dẹp á. Thế tu làm gì ấy? Khi không có tự nhiên giữ giới, xong ăn chay, xong rồi tụng kinh niệm Phật mà không được cái gì hết, tức là không diệt được khổ nữa. Vậy thì tu làm gì? Cho nên ngay chính những người hỏi như vậy là những người không biết cái giá trị của Phật Pháp, không biết giá trị của sự tu. Cho nên tu là để diệt khổ, thiên hạ càng khổ thì mình phải càng cố gắng yên tâm tu hành chứ. Mình để tâm mình náo động theo được, tâm mình náo động theo là không có được. Thế thì trở lại cũng vậy, mình làm từ thiện thì đối với Đức Phật làm từ thiện đó là để cứu người ta khỏi đói khỏi khổ. Làm từ thiện là cứu ta đói khổ, nhưng từ thiện của thế gian nào cũng thua cái từ thiện của sự tu hành. Làm từ thiện nó là cứu người ta đói khổ là cứu được một ngày, hai ngày, ba ngày, cứu giỏi lắm á, cứu hay lắm, giỏi lắm, cứu người ta được 100 năm. Hay là cứu giỏi lắm là cứu cho đến khi mình ngã ngục, mình chết, rồi người ta tiếp tục đói và chơ vơ, người ta vẫn không nơi nương tựa. Còn cái cứu của đạo Phật, cái cứu của Phật Pháp là cứu thế nào? Mình cứu đói, cứu khổ cho người ta. Là tại vì sao vậy? Tại sao người ta đói, người ta khổ? Kém phước. Kém phước. Tại sao người ta phải quỵ lụy, người ta phải thế cùng lực kiệt cho đến độ mà không ai nhờ nổi người ta nữa, người ta chỉ nhờ thiên hạ thôi. Tại sao vậy? Tại cái nhân duyên trong nhiều đời là mình chưa từng muốn giúp ai hết, chưa từng chịu giúp ai hết. Cái nhân đó khiến cho mình phải chịu một cái quả rằng là đó. Cái kết quả rằng là chung cục ấy, mình không giúp nổi ai hết, kiệt quệ cho đến độ mà sao phải đi van xin người ta giúp mình. Tại vì mới đầu trong cái kiếp nào đó mình có thể giúp được 10 người, cho nên cái kiếp mình chỉ giúp giảm xuống còn 5 người, xong mình giúp giảm xuống còn 1 người, xong mình giúp giảm xuống không giúp ai hết. Và cứ do cái nhân đó thì nó đưa mình đến kết quả là mình không có một cái khả năng giúp ai. Và khi mình không có một khả năng giúp ai hết, chắc chắn ai cũng biết cái hậu quả của cái mà không có khả năng giúp ai hết ăn mày. Ai cũng biết như vậy. Và đổ ngược lại, ngược chiều, bây giờ quẹo lại, biết đi lạc rồi, quẹo đầu lại. Khổ hải thao thao, hồi đầu thì ngã. Quay đầu lại, đi lạc thì làm sao? Quay đầu lại. Thì bây giờ quay đầu lại, để quay đầu lại làm lại, phát tâm. Phát tâm phụng sự. Bây giờ một anh đang ăn mày, bây giờ anh phát tâm đi phụng sự mấy anh ăn mày khác, thì anh đó anh sẽ trở thành bang chủ cái bang. Anh sẽ tự khắc thành bang chủ cái bang. Đúng không anh? cũng làm vua ít ra đó, thì anh sẽ thành được như vậy. Nếu mà anh phát tâm, bây giờ anh phát tâm anh sẽ giúp đỡ mấy anh ăn mày đồng xung quanh anh, thì tự nhiên anh thành thủ lãnh của mấy anh đó. Cho nên tự nhiên nó phát tâm, nó khiến, không biết có ai ở đây có xem một cái đời bọc tà trên TV nói đến một thằng bé ở xứ Brazil, một xứ Nam Mỹ, tôi nhớ mãi mãi Brazil á. Thằng nhỏ đó, nó cỡ chừng 10 tuổi, 11 tuổi, nó mới đầu một mình nó đích thân đi nuôi mấy bà già, đi giúp đỡ. Có quay hình ảnh đàng hoàng. Từ phóng viên nó lấy làm lạ, phóng viên ngoại quốc nó đi nó quay thằng bé nó tới mấy bà già quen nó hết. Và nó giúp đỡ, mỗi ngày nó đều bỏ thì giờ ra nó đến nó chăm nom cho từng bà cụ. À, ví dụ bà cụ nào cần cái gì á thì là nó làm theo, nó lấy sữa, nó lấy gì cho, mỗi ngày nó sắp đặt cho. Rồi sau đó nó rủ rê được một số mình nhỏ thành một cái băng, mà băng này chỉ có đi làm chuyện từ thiện. 9 năm sau đó, bây giờ rồi phục tăng nó chiếu lại, nó đã 20 tuổi rồi. Đó. Nó đã 20 tuổi, bây giờ nó lập thành một cái hội. Cái hội của nó lớn mạnh, được nhiều sự trợ cấp. Nó nuôi nấng mấy bà, mấy người lớn tuổi thành như một cái viện dưỡng lão vậy. Thì đó, thì dù mình nói, đó là sự phát tâm. Có phát tâm thì nhiên thành à. Cái gì khiến thằng nhỏ nó thành như vậy? Sự phát tâm. Thế thì nếu một người nào phát tâm nuôi, nó phát tâm nó nuôi rộng lớn như vậy đó, thì đời sau tự nhiên xung quanh nó có biết bao nhiêu người ủng hộ đó. Đó là những cái người mang ơn đó. Còn ở đây không ai thọ ơn mình hết, thì đương nhiên chẳng ai giúp mình hết. Ai cũng lơ là với mình, cho nên mình nghèo đói. Đó là những cái nhân duyên như vậy. Cho nên Đức Phật làm một cái việc gì thì Đức Phật không có chỉ giống như một y sĩ chữa bệnh, không phải rằng là không phải đau đâu thì dán đó, mà phải bắt mạch xem rằng là nó từ chỗ nào, uống thuốc trị ngay chỗ đó, chứ không phải rằng là cứ chỗ nào đau lấy cao nó dán lên đó. Mà như vậy là chỉ là chữa ngoài da, cũng như là đói hôm nay thì cho ăn hôm nay vậy, lạnh hôm nay thì cho đắp mền hôm nay vậy. Đó là khác nào là chữa bệnh mà cứ đau chỗ nào thì lấy cao dán chỗ đó, mà không có chữa trong cốt tủy, không có chữa cái nguyên nhân gây ra bệnh. Đức Phật là một vị y vương, một vị dược vương đại tài, cho nên Đức Phật chữa bệnh. Vì vậy mà Đức Phật phải bắt mạch, phải biết căn bệnh nó nguyên nhân từ đâu và cho thuốc chữa từ cái căn bệnh đó. Thế vậy thì một khi Đức Phật kêu gọi người ta phát Bồ Đề Tâm, kêu gọi người ta tu hành phụng sự chúng sinh, kêu gọi người ta đi đứng nằm ngồi thầy đều đương nguyện chúng sinh, kêu gọi người ta như vậy khiến cho vì người ta đương nguyện chúng sinh, người ta phục vụ được rất nhiều mà người ta vươn lên cao, như thằng bé tôi mới kể, như bà dì Phước Teresa, mà làm cho cái con người của mình nó được nâng cao. Đó là chỉ mới làm việc từ thiện của thế gian, chưa nói đến làm việc từ thiện của xuất thế gian, tức là sự tu này này. Sự tu này là sự làm thiện xuất thế gian, là không phải mình chỉ lo cho người già, mà lo cho hết thảy thiên hạ, mà không phải lo cho thiên hạ, mà lo cho chúng sinh. Thành từ thiện này thắng hết tất cả mọi từ thiện. Vậy mà còn bảo rằng là Phật giáo xong làm từ thiện. Hỏi một câu biết ngay là không biết gì Phật Pháp, đáng buồn. Cũng như hỏi một câu thiên hạ họ đang đau khổ mà xong ngồi yên nó niệm Phật tụng kinh, đáng buồn. Chứ làm gì đó. Như thiên hạ nó đang khổ sở vì là chuyện tranh chấp, mình chạy ra ngoài đường bắt súng bắn thêm hả? Thêm một kẻ nữa, nhảy vô vòng chiến nữa sao? Mình phải làm, mình phải dập tắt những cái chiến đó đi. Thành ra Phật Pháp mới là làm từ thiện. Thì cái từ thiện của Phật Pháp là khiến cho người ta giải thoát được cái sự mà nghèo khổ của con người, để đưa người ta lên cảnh vị của đến thiên còn không cần nữa mà. Đến chư thiên mà cái người mà tu Phật Pháp đó còn không cần, còn không màng nữa, còn cho rằng là quá thấp. Cái giá đó mà để được như vậy quá thấp, phải làm thánh đối với Đức Phật. Thành ra Đức Phật đã đưa tất cả những người nghèo cùng, và họ có thể trở nên không còn nghèo cùng nữa trong nơi đời tương lai.